Hai bài đó thì tôi viết ra vào cái khoảng năm 1947 và 48. Cho nên gọi là âm nhạc tiền chiến, thì chính là nó tiếp tục cái hơi nhạc, cái dòng nhạc của tiền chiến. Chứ từ lúc đó bắt đầu mình đã chiến rồi, chứ không còn tiền nữa. Nhưng người ta vẫn liệt vào dòng tiền chiến bởi vì cái hơi nhạc, cái phong cách là nó giống với cái bản nhạc trước 45. Vì vậy cho đến bây giờ nếu mà gọi là về mặt phong cách hay là về mặt tâm hồn thì đúng là đại tiền chiến. Thì lúc đó tôi đang ở Hải Phòng và tôi ra ngoài Kiến An và tôi đến nhà những người bạn mà cùng nhóm Việt Minh bí mật với ông anh tôi là Hoàng Quý. Thế thì anh nghe tôi đi với hai người bạn trai và tôi là ba. Thì anh ấy kéo tôi đi làm một cái ban tuyên truyền của huyện A Lão, tuyên truyền là hàng chống chống Tây đánh Hải Phòng và sau đó sẽ là tuyên truyền cho toàn quốc kháng chiến. Thế thì cùng ở một cái đình ở cái gọi là cái thôn Tứ Nghi mà chúng tôi làm trụ sở của cái ban tuyên truyền huyện A Lão thì lại có ba cô, và những cô này cũng biết ông anh tôi ở Hoàng Quý, nhạc sĩ Hải Phòng. Thế và ông bạn là trưởng ban tuyên truyền thằng An Lão, và ông đó thì sau đây sẽ là thứ trưởng Bộ Văn hóa Phan Hiền, tên thật ông là ông Nguyễn Văn Thán. Thì ông kéo luôn ba cái cô cứu thương đó vào nhóm tuyên truyền của chúng tôi, vậy là nhóm tuyên truyền của 6 người, ba trai và ba gái. Và tôi cũng có nhiệm vụ là hướng dẫn mấy cô ấy học hát. Ở một thời gian rất ngắn ở cái tỉnh đó thì các cô ấy lại bắt liên lạc được với lại cái cơ quan y tế của cô, và cái cơ quan đó là ở cách xa cái chỗ chúng tôi tới 8 cây số, mà lại qua một cái đò rất rộng, cái đò khỏe ngăn cách giữa An Lão Kiến An và Tiên Lãng. Qua một thời gian sống chung và tập hát với nhau thì đã chúng tôi nhận nhau là anh em kết nghĩa, và đến khi phải chia tay như vậy mới hẹn với nhau rằng là thôi cứ đến chủ nhật nếu mà nhóm chúng tôi không sang được Tiên Lãng thăm các cô được thì các cô sẽ lại sang bên An Lão thăm chúng tôi. Như thế cũng được một vài lần thôi, một vài chủ nhật. Thì có một cái chủ nhật mưa thì hai ông bạn tôi thấy mưa thì chắc là không sang được và chắc các cô chẳng sang mình, thì các ông mới rủ nhau vào trong xóm, có lẽ là ăn thịt chó chắc. Thế còn mình tôi cũng không thích ăn thịt chó, thành tôi mới ở lại. Mình đang ngồi buồn nhìn trời mưa ở ngoài thì thấy một cái bóng người vào, nhìn ra thì hóa là một trong ba cô em gái đi từ Tiên Lãng sang. Thì trong cái bài đó có một cái chỗ là em đến thăm anh người em gái, nhưng mà chữ gái thì lại người ta lại hát non đi một chút, là bởi vì tôi cố tình làm như vậy. Vì thực ra đây là một người em gái nuôi, một người em gái nhận, không phải em gái mình thật. Nhưng lúc đó thì tự nhiên trong tâm hồn mình cảm thấy có lẽ cô ấy không phải là em gái mình, mà là một cái gì đó thân thiết hơn đối với một người con trai.
Em đến thăm anh một chiều đông, em đến thăm anh một chiều mưa. Mưa dầm dề đường trơn ướt tiêu điều. Em đến thăm anh người em gái, tà áo hương nồng mặt huyền chiều mến dưới ấm lòng anh. Em đến thăm anh chiều đông giá, em đến thăm anh trời mưa gió, đường xa lạnh lùng. Mặt nhìn mặt cầm tay bâng khuâng không nói một câu. nghẹn ngào nhìn em như say như nấy vì đâu. Gió đưa cánh chim trời đó đây cách xa vời, chiều vui mưa ướt cánh. Khá thương kiếp bành bầm dẫu khăng khít đôi lòng, chiều nào em sáng. Có hay lúc em về gót chân bước reo trên đường âm thầm một mình ngoài mưa, mưa như mưa chấm lòng anh. Chân em chim trắng ngàn xanh, ta ước mơ một chiều theo nắng em đến chơi quên niềm cay đắng và quên. Không nói một câu, lời nghẹn ngào nhìn em như say như ngây vì đâu. Gió đưa cánh chim trời đó đây cách xa vời, chiều vui mưa ướt cánh. Khá thương kiếp bành bầm dẫu khăng khít đôi lòng, chiều nào em sáng. Có hay lúc em về gót chân bước reo trên đường âm thầm một mình ngoài mưa, mưa như mưa chấm lòng anh. Lòng bồi hồi nhìn theo chân em chim trắng ngàn xanh, ta ước mơ một chiều theo nắng em đến chơi quên niềm cay đắng và quên.